Kiếm đạo độc tôn, chương 1337. 3 năm qua đi, góc truyện audio.com, tia máu vẩy ra, Chu Tức Vương đã bị thương, hai cánh tay của hắn đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết đao, tuy vết thương không sâu lắm nhưng lại không thể nghi ngờ là có thể phá vỡ phòng ngự của Chu Tức Vương. Hây, hỏa diễm màu đỏ thẫm phun trào luyện hóa các vết đao, Chu Tức Vương ngẩng đầu nhìn về phía Thần Đao Vương, tốt cho một chiêu âm lôi thiểm không chạm, rõ ràng có thể phá vỡ hỏa hồng bá thể của ta. Hỏa hồng bá thể là nhất mạch tương truyền của Chu Tức nhất tộc, là hộ thể võ học cha truyền con nối, môn võ học này thập phần đặc biệt, nó có thể đem phòng ngự yêu thể tăng lên mấy lần, khi đã có hỏa hồng bá thể, Chu Tức Vương không cần phải tu luyện các phòng ngự võ học khác nữa, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu công kích võ học là được. Âm lôi thiểm không chạm của Thần Đao Vương tuy rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của hắn mà thôi. Ngươi cũng vậy à hát, Thần Đao Vương nhướng mày, lần trước lúc hai người giao thủ, phòng ngự của Chu Tước Vương cũng không mạnh như vậy, không thể tưởng được chỉ sau vài năm mà lại có đột phá không nhỏ. Là cân sức ngang tài. Ừ, đúng là cân sức ngang tài, tinh hỏa thần quyền của Chu Tước Vương lại làm cho Thần Đao Vương phải thổ huyết, còn âm lôi thiểm không chạm của Thần Đao Vương tắc thì phá vỡ được phòng ngự của Chu Tước Vương, lại để cho hắn thụ một chút thương thế ngoài ra. Quá mạnh mẽ, đây là chiến đế thực lực sao? Bọn hắn tùy ý phát ra một đạo kình khí, đoán chừng đều có thể làm cho chúng ta bị trọng thương a hát. Đây là tất nhiên rồi, chiến đế so với chuẩn đế bình thường thì mạnh hơn gấp 10 lần đấy, so với đỉnh phong chuẩn đế thì cũng muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, vừa xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 không bao lâu thì chính là cấp bậc chuẩn đế bình thường, còn những người sắp thông qua tầng thứ 9 chuẩn đế thì sẽ có chiến lực đỉnh phong chuẩn đế. Chu Tước Vương cùng Thần Đao Vương từ 50 năm trước đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10, hẳn là chiến đế bình thường, nhưng so với Tinh Hà Vương, Bạch Hổ Vương có chiến lực đỉnh phong chuẩn đế thì cường đại hơn rất nhiều. Chúng nhân đang xem cuộc chiến nhao nhao nghị luận, mỗi người đều phát biểu chính kiến của mình. Diệp Trần nghe mọi người nói chuyện mà âm thầm gật đầu, đồng dạng là chiến thần tháp tầng thứ 9 hoặc là tầng thứ 10 nhưng thực lực cũng là có chênh lệch không ít, ví dụ như, một người vừa mới xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 và một người sắp thông qua tầng thứ 9, chênh lệch ở giữa hai người họ đoán chừng là gấp 6-7 lần rồi chứ đừng nói chi là cùng chiến đế so sánh. Về phần bản thân Diệp Trần, ở bên trong chiến thần tháp tầng thứ 8, hẳn là đã trên cấp độ trung đẳng một chút, khoảng cách thông qua tầng thứ 8 còn một đoạn khoảng cách không nhỏ nữa. Như vậy so với chiến đế thì chênh lệch chừng hơn gấp trăm lần. Đương nhiên, mấy chục lần hay hơn trăm lần thì cũng là một cái ví von cho vui mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, một người trưởng thành hơi chút cường tráng thì sẽ có thể đánh nhau với hai người trưởng thành bình thường khác. Đây có thể xem là gấp hai chiến lực nhưng điều này lại không có nghĩa là tố chất của bọn hắn có chênh lệch gấp hai. Diệp Trần cùng chiến đế có tố chất chênh lệch cũng không có gấp trăm lần như so với chiến lực nhiều nhất thì cũng chỉ là gấp bội mà thôi, nhưng như vậy. Góc truyện audio.com, cũng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. Đối với một võ giả cường đại tố chất mỗi khi cao lên một phần thì chiến lực liền tăng cường 10 phần, điều này phụ thuộc rất nhiều vào tố chất bản thân, tổng hợp những thứ này lại mới được xem là chiến lực như vậy, chiến lực chính là một sự thể hiện tổng hợp. Hai người các ngươi tiến bộ không nhỏ a. Phương xa, một đạo nhân ảnh kích xạ tới, rơi vào trong đám người. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, sau lưng có thêu một chữ võ cự đại màu đen, thân hình hắn cao gần 2 mét, eo rộng mảnh, một đôi mắt sáng thâm bất khả trắc. Là Khung Vũ Vương, Khung Vũ Vương đã đến. Người trẻ tuổi mặc áo bào xám này đúng là Khung Vũ Vương, người đứng đầu tam đại chiến đế của thần chi nhạc viên. Mỗi đại nhạc viên đều có một nhân vật lĩnh quân, Khung Vũ Vương từ 100 năm trước tựu đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10, so với Chu Tước Vương cùng Thần Đao Vương còn sớm hơn nhiều, mà vào lúc thần chi nhạc viên có tứ đại chiến đế, ngoại trừ Khung Vũ Vương ra thì có một người đã chết rồi, hai người còn lại thì đã đi ra khỏi thần chi nhạc viên. Khung Vũ Vương có lẽ có trung đẳng chiến đế thực lực, hắn từng dùng tuyệt học vũ chi thủ đánh cho một chuẩn đế đỉnh phong hợp cùng với một khỏa tinh cầu triệt để bóp vỡ nát đấy. Liệt Không Vương mang trên mặt một tia kinh ý, vũ chi thủ, bóp nát cả đỉnh phong chuẩn đế cùng với một tinh cầu sao? Diệp Trần rất rõ ràng, bóp vỡ tinh cầu và phá hủy tinh cầu là hai khái niệm khác nhau, người bình thường có khí lực rất lớn sẽ có thể chém đứt một viên gạch là điều nằm trong khả năng, nhưng nếu để cho hắn bóp vỡ một viên gạch thì đó là tuyệt đối làm không được đấy. Khung Vũ Vương, người đã đến rồi à? Chu Tước Vương cùng Thần Đao Vương không có ý tứ tiếp tục chiến đấu nữa, ngay ngắn nhìn về phía Khung Vũ Vương. Khung Vũ Vương cười nói, chỉ còn một ngày nữa là tập thể chúng ta lại tiến vào chiến trường săn bắn rồi, đi, đi uống rượu, không say không nghỉ nhé. Bọn hắn đã hẹn trước với nhau, khi đến thời gian tiến vào chiến trường săn bắn thì mọi người đều đi ra họp mặt. Được, lần này ta mời A Hát, Thần Đao Vương gật đầu, Vậy ngươi phải tốn kém rồi, không hơn 10 bình rượu thì ta sẽ không say đâu đấy. Ba người sóng vai đi về hướng khách điếm, về phần những người khác thì không có tư cách cùng bọn họ sóng vai, cho dù là bọn họ không ngại. Nhoáng một cái 8 ngày đi qua, cửa vào Thú Liệp Tháp nguyên một đám chuẩn đế đi ra. Hai, không thể tưởng được là Tử Sơn Vương sẽ vẫn lạc, cao cấp thú liệp chiến trường càng ngày càng tàn khốc rồi. Tử Sơn Vương thân là một trong tứ đại chuẩn đế, việc hắn bị vẫn lạc hoàn toàn chính xác để cho mọi người trở tay không kịp, bất quá người giết hắn chính là Tà Đồng Vương của Tà Thần Nhạc Viên, đây là điều cũng dễ lý giải rồi. Tử Sơn Vương là một trong tứ đại chuẩn đế của Thần Chi Nhạc Viên, xếp hạng thứ tư sau Tinh Hà Vương, Bạch Hổ Vương cùng với Vạn Tiễn Vương. Tử Sơn Vương am hiểu phòng thủ, toàn lực phòng thủ, ngay cả Tinh Hà Vương trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, bất quá hắn đã quá mức bất hạnh khi gặp phải khổ ải săn giết của Tà Đồng Vương. Tà Đồng Vương là chuẩn đế mạnh nhất của Tà Thần Nhạc Viên, đồng thời cũng là một trong hai đại chuẩn đế mạnh nhất của cả cao cấp thú liệp chiến trường. Gocchuyenaudio.com Một người khác chính là Bạch Ngân Vương của Cự Linh Thần Nhạc Viên. Tà Đồng Vương là một tuyệt thế thiên tài, hắn tiến vào Tà Thần Nhạc Viên không đến 10 năm thì đã xông đến Chiến Thần Tháp tầng thứ 9, nghe nói hắn bởi vì có tốc độ tu luyện thập phần nhanh, làm cho tướng mạo bảo trì tại bộ dáng thiếu niên 13 đến 14 tuổi, cho nên được xưng là Tà Đồng Vương. Trừ việc đó ra, Tà Đồng Vương có chiến tích rất khủng bố, hắn từng mấy lần tránh được một mạng tại trên tay các chiến đế, một lần là cự thủ vương của Cự Linh Thần Nhạc Viên, một lần là man cốt vương của Man Thần Nhạc Viên, còn có một lần là thần đao vương của Thần Chi Nhạc Viên. Có thể nói, hung danh của hắn tại cao cấp thú liệp chiến trường hoàn toàn không kém gì chiến đế bình thường. Đi ra sau cùng chính là ba vị chiến đế Khung Vũ Vương, Chu Tức Vương cùng với thần đao vương. Chu Tức Vương trầm giọng nói. Lần này, Thần Chi Nhạc Viên chúng ta tổng cộng tổn thất mất 4 vị chuẩn đế, so với năm trước thì tổn thất nhiều thêm một vị nữa, trong khi 5 năm gần đây đã không có chuẩn đế mới nào sinh ra đời nữa. Khung Vũ Vương thở dài. Chung quy thì chúng ta vẫn là khá tốt rồi, Cự Linh Thần Nhạc Viên không chỉ tổn thất một vị chuẩn đế mà còn tổn thất thêm một vị chiến đế, đây là một cái giá lớn thảm trọng rồi. Bất luận là một vị chiến đế nào cũng đều vô cùng chân quý, là Định Hải Thần Châm của Nhạc Viên, là người tâm phúc nhất. Chỉ có thể nói là hắn đã rất không may, vừa vặn gặp phải Hắc Ám Thần Nữ của Ma Thần Nhạc Viên, nếu là đổi thành chúng ta thì đoán chừng chỉ có Khung Vũ Vương là có thể tránh được một kiếp mà thôi. Thần Đao Vương chậm rãi nói, cao cấp thú liệp chiến trường có hai đại chuẩn đế mạnh nhất, ngoài ra còn có tam đại chiến đế khác nữa. Hai đại chuẩn đế mạnh nhất là Tà Đồng Vương cùng Bạch Ngân Vương, còn tam đại chiến đế theo thứ tự là Man Thần Nhạc Viên Man Cốt Vương, Dạ Xoa Thần Nhạc Viên Huyết Mâu Vương cùng với Ma Thần Nhạc Viên Thần Phù Hộ Nữ Vương là một Hắc Ám Thần Nữ. Hắc Ám Thần Nữ có huyết thống là Ma Thần Tăng Phúc, một loại cường đại huyết thống, tại trong ma tộc có địa vị hết sức quan trọng, các nàng có thể kích phát quầng sáng thần hộ quang để chiến lực tăng gấp đôi, thực lực khủng bố đủ để nghiền áp bất luận đối thủ có cảnh giới gì, cũng may là Hắc Ám Thần Nữ không có tốc độ kinh người như Hắc Ám Ma Nữ, nếu không các nàng sẽ trở thành ác mộng đối với bất luận kẻ nào. Đừng nói nữa, đi uống rượu a. Lần săn bắn sau, sẽ là một năm nữa qua đi rồi. Khung Vũ Vương trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi khí tức hướng phía khách điếm bước đi. Cao cấp thú liệp chiến trường có tàn khốc thế nào thì cũng không quan hệ đến Diệp Trần, hiện tại phần lớn thời gian hắn đều tập trung tu luyện thật tốt trụ cột võ học nhằm sáng tạo ra tam chuyển võ học. Xuân đi thu đến, năm này qua đi, năm sau lại đến. Trong nháy mắt đã qua 3 năm, trung cấp thú liệp chiến trường, chạy mau, là băng xương chiến đội của Thần Chi Nhạc Viên đấy. Phương xa, một chi trung cấp đội ngũ của Dạ Xoa Thần Nhạc Viên phát giác được băng xương chiến đội đang đến nên liền lập tức chạy trốn, căn bản không sinh ra một chút do dự nào, phảng phất băng xương chiến đội đồng dạng như thứ ma quỷ gì đó khiến cho bọn hắn sợ hãi vô cùng. Các vị lưu lại đây chơi đùa một chút nào. Trên đầu Diệp Trần hiện ra ba đóa. Gocchuyenaudio.com Hoa có màu sắc khác nhau, tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ chốc lát sau công phu đã đuổi tới 10 vạn dặm sau lưng đối phương. Ông dê dê, Siếp Na kiếm vực được khuếch tán đến cực hạn, bao phủ ở 4 tên thành viên Dạ Xoa Thần Nhạc Viên có tốc độ hơi chậm, khiến cho tốc độ của bọn hắn chợt giảm mạnh thêm mấy lần, hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy. Đáng giận, chúng ta cùng hắn liều mạng, giờ phút này chạy trốn chỉ có một con đường chết. Bị Siếp Na kiếm vực bao phủ, 4 gã Dạ Xoa Vương này sinh lòng tử trí, xoay đầu lại phóng tới Diệp Trần. Người khác đều nói ngươi là tử thần của trung cấp thú liệp chiến trường, ta hết lần này tới lần khác đều không tin, đến đây đi, nhìn ngươi như thế nào ngăn trở được một kích liên thủ của 4 người chúng ta. Trong 2-3 năm trước, thanh danh của Diệp Trần tại trung cấp thú liệp chiến trường đã lan truyền rộng rãi, gần một năm sau, Diệp Trần đã trở thành tử thần tại trung cấp thú liệp chiến trường, bất luận là một chi đội ngũ nào gặp phải bọn hắn đều muốn thương gân động cốt, tuyệt đối không có may mắn nào thoát khỏi, cho dù đã từng là các cường đại đội ngũ tại trung cấp thú liệp chiến trường cũng không ngoại lệ. Dần dần, Diệp Trần cùng băng xương chiến đội đã trở thành một thứ cấm kỵ tại trung cấp thú liệp chiến trường, mỗi đối thủ đều phải đứng xa xa mà trông chừng, gặp phải bọn hắn thì suy nghĩ duy nhất chính là chạy trốn, đây cũng là nguyên nhân tại sao một màn vừa rồi kia phải phát sinh. Rầm 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 oanh, tứ đại dạ xoa vương riêng phần mình phát ra tuyệt chiêu oanh hướng Diệp Trần mà vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nếu như là trước đây, đối mặt với tứ đại dạ xoa vương liên thủ như vậy, Diệp Trần tất nhiên sẽ thi triển ra Xiếp Na Huy Hoàng hoặc là Bạch Long Diệt Thế, bởi vì chỉ có hai chiêu này mới có thể chống lại, những chiêu khác đều không được, nhưng là hiện tại, Diệp Trần lại không lựa chọn thi triển Xiếp Na Huy Hoàng cùng Bạch Long Diệt Thế, hắn thi triển chính là Liệt Hỏa Phần Xuân. Kiếm khí khổng lồ hóa thành đại hỏa diễm khôn cùng, hướng phía bốn địch nhân bao trùm qua, phốc 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 phốc, tuyệt chiêu của bọn hắn nhao nhao tán loạn, giống như tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, tiêu tán không còn hình dạng gì nữa, dư thế thiêu đốt của sóng lửa đem bọn hắn triệt để bao phủ, cuối cùng lưu lại chỉ là một mảnh cho tàn cùng với chiến giáp và binh khí khó có thể triệt để phá hủy. Phải trốn ngay, hai gã dạ xoa vương chạy nhanh nhất quay đầu lại thấy một màn như vậy, con mắt trợn trắng thật lớn, căn bản không dám quay đầu lại nghênh chiến, riêng phần mình thi triển ra cấm kỵ bí pháp để tốc độ lần nữa tăng vọt. Diệp Trần cũng không đuổi theo, ngay tại một khoảng thời gian ngắn vừa rồi kia, khoảng cách ở giữa song phương đã được rút ngắn đến mấy trăm vạn dặm, mà hắn cũng đã xử lý xong bốn tên địch nhân rồi mà năm người Hoàng Phủ Ngọc còn chưa đuổi theo tới nơi. Thu hồi chữ vật linh giới cùng binh khí chiến giáp của bốn địch nhân, Diệp Trần tại nguyên chỗ chờ đợi bọn người Hoàng Phủ Ngọc tới. Nhị truyền cực hạn võ học quả nhiên lợi hại. Hoàng Phủ Ngọc đi đầu chạy tới mà thần sắc có chút chết lặng, trong một năm này, nàng đã chứng kiến hơn 10 lần loại hiện tượng này rồi, bất kể là đội ngũ địch quân, hay là thần trùng mà gặp phải Diệp Trần đều bị giải quyết dễ như trở bàn tay, nàng hoài nghi giờ đây Diệp Trần đã có thực lực chiến thần. Góc truyện audio.com Tháp tầng thứ 9, tính ra đó chính là thực lực của chuẩn đế. Cách chương.